Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 5 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18.
Những năm qua, các liên đội nhà trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tích cực thực hiện tốt chương trình rèn luyện đội viên, qua đó góp phần nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cá nhân của mỗi đội viên, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.
Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo cấp văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 4 tháng 11, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan khối chính quyền; Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan khối chính quyền thành phố. Tại hội nghị, hơn 300 cán bộ đảng viên toàn đảng bộ đã được lãnh đạo Ban tuyên giáo Thành ủy truyền đạt 3 nội dung quan trọng, gồm nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, kết quả hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Ngoài ra, các đại biểu đã được nghe chương trình hành động của Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh công tác tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các chi bộ, phòng ban, đơn vị trực thuộc, góp phần giúp Đảng bộ thành phố hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong giai đoạn 2020-2025. Sau hội nghị, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền đề nghị các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết gắn với thực tiễn, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, tổ chức học tập quán triệt nghị quyết tới toàn thể công chức viên chức tại cơ quan đơn vị nhằm tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong thực hiện thắng lợi nghị quyết.
Ngày 3 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức đoàn kiểm tra mô hình điểm khu dân cư đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, sản xuất ổi Linh Nham, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cấp thành phố năm 2020 tại xóm Tân Lập, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Sau thời gian thực hiện, đến nay mô hình đã mang lại kết quả thiết thực. Với đặc điểm trên 80% số hộ dân tham gia sản xuất nông nghiệp nên việc thực hiện mô hình có nhiều thuận lợi. Tổng số hộ của xóm là 73 hộ thì có tới hơn 40 hộ tham gia trồng ổi. Thu nhập từ trồng ổi và sản xuất nông nghiệp đã giúp phần lớn hộ dân trên địa bàn có cuộc sống ổn định, trong đó có trên 50% số hộ khá giả. Đến nay, số hộ nghèo của xóm chỉ còn 4 hộ. Ngoài ra, ban vận động thực hiện mô hình còn tổ chức vận động bà con nhân dân tham gia sửa chữa và làm đường bê tông liên xóm, góp phần giúp giao thông đi lại thuận tiện. Xóm Tân Lập luôn giữ vững các danh hiệu thi đua của xã Linh Sơn. Tại buổi làm việc, ban vận động mô hình, đại diện xóm và ủy ban nhân dân xã đã đề xuất nhiều nội dung liên quan đến việc giúp nhân dân trong xóm thực hiện tốt mô hình tự quản trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, đoàn kiểm tra đánh giá cao hiệu quả của mô hình, đồng thời đề nghị ban vận động mô hình tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia sản xuất nông nghiệp với nhiều mô hình trồng cây ăn quả mới đạt năng suất và chất lượng, cũng như đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để phát triển thương hiệu ổi Linh Nham. Đề nghị cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của việc xây dựng các mô hình điểm trên địa bàn, chú trọng đến việc xây dựng các tiêu chí theo đặc thù của từng mô hình, rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế để có những đề xuất và điều chỉnh kịp thời.
Sáng ngày 5 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Trung Thành tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020. Trải qua các thời kỳ cách mạng, với các tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình là tuyên truyền vận động tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống của dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đem lại tự do hạnh phúc cho nhân dân. Phát huy truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc phường Trung Thành đã không ngừng lớn mạnh, thường xuyên đổi mới và nâng cao phương thức hoạt động, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân để đề xuất với Đảng, chính quyền giải quyết các vướng mắc của dân. Phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc phường Trung Thành cũng đã thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, được cấp ủy chính quyền và các tầng lớp nhân dân ghi nhận. Nhân dịp này, Mặt trận Tổ quốc phường Trung Thành đã trao kỷ niệm chương cho 4 đồng chí có nhiều đóng góp trong công tác mặt trận. Ủy ban Nhân dân phường tặng giấy khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và công tác mặt trận giai đoạn 2015-2020.
Ngày 4 tháng 11, Sở Tư pháp đã tổ chức tổng kết cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng trong công chức viên chức và người lao động Sở Tư pháp. Cuộc thi đã thu hút 100% công chức viên chức và người lao động của Sở Tư pháp tham gia. Nội dung thi chủ yếu xoay quanh luật phòng chống tham nhũng hiện hành, nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật. Sau gần 4 tháng triển khai kế hoạch và tổ chức cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được 51 bài dự thi. Qua đánh giá, có trên 80% bài thi thể hiện sự nghiêm túc cả về nội dung và hình thức. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho những thí sinh có bài làm xuất sắc nhất. Cuộc thi nhằm tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng đến cán bộ, công chức viên chức và người lao động của Sở Tư pháp, từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm, ý thức tôn trọng, chấp hành và tham gia phòng chống tham nhũng, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi những hành vi tham nhũng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức của đơn vị có bản lĩnh, trung thực, liêm khiết. Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 gây ra nhiều biến động lớn đối với nền kinh tế toàn cầu. Riêng tại Việt Nam, bên cạnh các tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, du lịch là ngành phải đối mặt với sự sụt giảm nhanh và rõ nhất. Theo ước tính của Tổng cục Du lịch, ngành du lịch Việt Nam đã thiệt hại khoảng 6-7 tỷ đô la Mỹ trong 2 quý đầu năm. Sau đợt dịch COVID-19 lần thứ 2 quay trở lại, gần như toàn ngành đã lâm vào tình trạng kiệt sức. Hiện tình hình dịch bệnh trên cả nước cơ bản đã được kiểm soát, do đó nhiều chính sách kích cầu đã được tung ra nhằm thu hút khách từ giờ đến cuối năm.
Trong bối cảnh hiện tại, lượng khách đăng ký tour đang ở mức thấp dù đã có nhiều ưu đãi. Đa số các khách hàng này đã đăng ký tour từ lâu. Do tình hình dịch bệnh phải hoãn chuyến, lượng khách đăng ký mới gần như không có. Việc giảm giá là hình thức mà đa số các công ty lữ hành lựa chọn để kích cầu thời điểm này. Cùng với đó, các công ty này cũng mở các gói khuyến mại dành riêng cho các đối tượng như số lượng lớn, cặp đôi hưởng tuần trăng mật. Bà Lê Thị Mai Anh, Giám đốc Công ty Du lịch Hà Nội chi nhánh Thái Nguyên cho biết, chúng tôi đã có những chương trình kích cầu như giảm 10% so với những tour đăng ký vào cuối tuần. Gần đây nhất là chương trình giảm 10% khi đặt phòng khách sạn và tặng voucher vé máy bay lên đến 500.000 đồng trên nhóm đăng ký. Đó là những chương trình mà các công ty lữ hành đang thực hiện. Do là thời điểm cuối năm nên ở miền Bắc, các điểm du lịch ven biển sẽ không còn được lựa chọn nhiều. Thay vào đó là các tour tuyến ở vùng núi phía Bắc như Sapa, Hà Giang, Cao Bằng. Đối với các tỉnh phía Nam, lựa chọn đa dạng hơn với những địa điểm nổi tiếng như Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc với giá cả cao hơn. Việc các địa điểm lưu trú vắng vẻ, giá dịch vụ giảm mạnh nên nhiều đơn vị lữ hành tận dụng thời điểm này để có chính sách riêng. Bà Đàm Kim Oanh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Du lịch Sao Phương Đông cho biết, chúng tôi có chính sách kích cầu với số tiền khiêm tốn khách bỏ ra nhưng được hưởng dịch vụ đẳng cấp vượt trội. Đó là nâng cấp dịch vụ lên cho khách, để khách hàng được hưởng dịch vụ 4 sao hoặc 5 sao. Và các bữa ăn, công ty cũng chú trọng đầu tư đặc biệt hơn để nâng cấp chất lượng dịch vụ trong ăn uống từ các món ăn đặc sản mang tính vùng miền, thể hiện bản sắc văn hóa ẩm thực của Việt Nam. Việc các đơn vị du lịch lữ hành đã có sự kết nối với các ngành phụ trợ như lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí cho thấy sự chung tay để khôi phục du lịch nội địa. Sau một năm đầy rẫy khó khăn, mùa thu đông năm 2020 sẽ là bước đệm để ngành công nghiệp không khói trở lại mạnh mẽ hơn trong năm 2021.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chị Lưu Lan xin chào tất cả các em Thanh Thiếu Nhi, thành phố Thái Nguyên. Chị rất vui được gặp lại các em trong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi ngày hôm nay. Chuyên mục tháng này sẽ thông tin về các hoạt động của các đoàn viên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tiếp đó là bài viết, ý nghĩa thiết thực từ chương trình rèn luyện đội viên trong trường học. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hưởng ứng lời kêu gọi vận động ủng hộ chương trình san sẻ yêu thương cùng miền Trung do Thành đoàn Thái Nguyên phát động, Ban Thường vụ Đoàn phường Túc Duyên đã triển khai các hoạt động cụ thể như vận động cán bộ đoàn viên thanh niên các chi đoàn, các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, nhu yếu phẩm thiết yếu. Kết quả đã vận động được 5 triệu tiền mặt và 10 thùng mì tôm, gạo. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ của phường, tiếp nhận vận chuyển sắp xếp hàng hóa của các nhà hảo tâm ủng hộ, tập trung đưa lên Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Tham gia cùng các đơn vị bạn hỗ trợ sắp xếp, phân loại, vận chuyển nhu yếu phẩm do các đơn vị nhà hảo tâm ủng hộ tại tỉnh đoàn để hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ tại miền Trung. Đây là hoạt động thiện nguyện của tuổi trẻ phường Túc Duyên, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, cùng sẻ chia những mất mát thiệt hại đối với nhân dân vùng bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí giúp đồng bào khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.
Các em yêu quý, chương trình rèn luyện đội viên là một trong những chương trình giáo dục tổng hợp mang tính định hướng, gồm những kiến thức về truyền thống lịch sử dân tộc, truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, về nghiệp vụ công tác đội, dành cho các em đội viên. Những năm qua, các liên đội nhà trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tích cực thực hiện tốt chương trình này, qua đó góp phần nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cá nhân của mỗi đội viên, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.
Là một trong những đội viên tích cực tham gia các hoạt động do liên đội nhà trường tổ chức, em Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 7A7, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên luôn nêu cao vai trò gương mẫu của một đội viên. Từ những hoạt động cụ thể như sinh hoạt 15 phút đầu giờ, hoạt động ngoại khóa, việc tổ chức sinh hoạt chi đội theo chủ đề tháng đã giúp Thảo nhận thức rõ hơn về vai trò trách nhiệm của một đội viên. Thảo cho biết thêm.
Em thấy hoạt động do liên đội tổ chức rất là phong phú, ví dụ như là công trình măng non, hái hoa dân chủ hay là gương người tốt, việc tốt. Thì em thích nhất là phong trào gương người tốt, việc tốt bởi vì cái này nó phản ánh lên những tấm gương thiếu nhi hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo và biết giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Bản thân em thì tự rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy, luôn luôn phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
Trên địa bàn thành phố hiện có trên 50.000 đội viên của 77 liên đội. Những năm qua, chương trình rèn luyện đội viên đã trở thành một chương trình ý nghĩa, thu hút được nhiều đội viên tham gia. Cùng với các nội dung rèn luyện, kính yêu Bác Hồ và hiểu biết truyền thống, thi đua học tập, tìm hiểu khoa học, rèn luyện sức khỏe và kỹ năng, yêu sao, yêu đội, tiến bước lên đoàn, thì hình thức rèn luyện được tổ chức theo nhiều hoạt động khác nhau. Như đội viên thiếu niên và nhi đồng tự rèn luyện theo sự hướng dẫn của phụ trách đội, rèn luyện qua các buổi sinh hoạt sao, sinh hoạt đội, rèn luyện qua các phong trào, các hoạt động của đội và nhà trường, và rèn luyện qua các hoạt động xã hội, cộng đồng. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí rèn luyện của đội viên, thiếu niên và nhi đồng được các nhà trường tiến hành thường xuyên liên tục theo chủ đề, chủ điểm của từng tháng, từng quý và của từng năm học thông qua các hoạt động tập thể của đội, hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường. Căn cứ tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị để lựa chọn các hình thức kiểm tra cho phù hợp, đảm bảo phương châm học mà vui, vui mà học, tạo khí thế vui tươi, ấn tượng, tự hào trong đội viên thiếu niên và nhi đồng. Tùy thuộc vào mỗi hình thức, việc kiểm tra các tiêu chí rèn luyện của đội viên thiếu niên và nhi đồng có thể phân công cho giáo viên làm tổng phụ trách đội, giáo viên phụ trách các chi đội, lớp nhi đồng, giáo viên các môn học có liên quan. Ban chỉ huy chi đội phụ trách giao nhi đồng thực hiện, đảm bảo kiểm tra, đánh giá đúng các yêu cầu đạt được của từng tiêu chí. Cô Nguyễn Thị Thúy Hằng, giáo viên tổng phụ trách đội trường tiểu học Đội Cấn cho biết.
Sau khi tổ chức các nội dung rèn luyện đội viên, liên đội nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá từng tiêu chí thực hiện, như là viết các bài thu hoạch ngắn về nhiệm vụ hay quyền lợi của đội viên, hoặc thực hiện kiểm tra sát sao về nề nếp đội viên vào 15 phút đầu giờ, về bài vở, ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, hoặc thực hiện tuyên dương khuyến khích các tinh thần tự giác nhắc nhở bản thân và rút kinh nghiệm vào các tiết sinh hoạt đầu tuần cho các em. Trong những năm học vừa qua, phong trào thiếu nhi và công tác đội tạo cho các em một sân chơi vô cùng bổ ích. Hy vọng rằng những năm học tiếp theo, liên đội tiểu học Đội Cấn sẽ càng cố gắng hơn nữa trong công tác đội.
Từ năm học 1992-1993 đến nay, chương trình rèn luyện đội viên đã được tổ chức triển khai thực hiện và thu được những kết quả tích cực, được đông đảo các em đội viên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên phấn khởi đón nhận. Từ đây, tính tự giác của đội viên, tính tự quản của tổ chức đội được phát huy. Công tác xã hội hóa các hoạt động thiếu nhi được mở rộng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội viên và hoạt động của tổ chức đội ở cơ sở. Là một trong những liên đội đặc biệt quan tâm đến chương trình rèn luyện đội viên, những năm học qua, trường Trung học cơ sở Chùa Hang 2, thành phố Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch thực hiện ngay từ đầu năm học với những chủ đề, chủ điểm phù hợp với từng đối tượng học sinh. Năm học này, nhà trường có gần 500 đội viên tham gia sinh hoạt và các hoạt động tập thể như tổ chức ngày hội đọc sách, góc đọc xanh, thi tìm hiểu về truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, học kỳ quân đội, trại hè xanh đã và sẽ được triển khai lồng ghép với thời gian biểu học văn hóa tại nhà trường. Cô giáo Chu Thị Hồng Giang, giáo viên tổng phụ trách trường Trung học cơ sở Chùa Hang 2 chia sẻ.
Ngay từ đầu năm học, liên đội đã xây dựng kế hoạch và triển khai tới các lớp nội dung ý nghĩa của việc thực hiện chương trình rèn luyện đội viên theo từng hạng tuổi để các em đăng ký và có hướng phấn đấu rèn luyện trong năm học. Đối với việc tìm hiểu về ý nghĩa của cờ đoàn, huy hiệu đoàn thì chủ yếu tập trung ở các em đội viên khối 8-9 rèn luyện ở hạng trưởng thành. Ngoài ra còn giới thiệu cho các em truyền thống vẻ vang của đoàn, các phong trào hoạt động, vai trò của người đoàn viên thanh niên, những tấm gương đoàn viên tiêu biểu trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thì thông qua những việc tìm hiểu giúp các em tự hào về truyền thống của đoàn, đội, có ý thức rèn luyện đạo đức học tập, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng để các em cố gắng phấn đấu trở thành người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và trở thành người công dân có ích cho xã hội.
Có thể nói, việc triển khai các nội dung trong chương trình rèn luyện đội viên không chỉ tạo ra những sân chơi học tập rèn luyện bổ ích cho các em đội viên ngay từ lứa tuổi nhi đồng, mà còn góp phần thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người, cũng như thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.
Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã gửi tới quý vị và các bạn phần 5 lớn: đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người, và phần 6 lớn: thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. 7 lớn: xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Quan tâm chăm lo công tác giáo dục, bồi dưỡng và bảo vệ trẻ em, thiếu niên nhi đồng. Tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho thanh niên. Thực hiện những giải pháp đột phá nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, đẩy lùi tiêu cực xã hội và các tệ nạn xã hội. Bảo vệ và phát huy các giá trị tốt đẹp, bền vững trong truyền thống văn hóa Việt Nam, đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ. Từng bước vươn lên khắc phục các hạn chế của con người Việt Nam đã tồn tại trong lịch sử, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại. Có cơ chế, chính sách, giải pháp để xây dựng môi trường văn hóa thật sự trong sạch, lành mạnh, cải thiện điều kiện hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Phát huy ý thức tự giác của toàn dân xây dựng và thực hiện các chế tài, quy định, quy ước xã hội, bảo đảm công bằng về cơ hội và thụ hưởng văn hóa. Khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển và đời sống văn hóa giữa các vùng miền, các giai tầng xã hội, đặc biệt quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, các khu công nghiệp, v.v. Khắc phục bệnh thành tích, bệnh hình thức, thực hiện các chuẩn mực văn hóa gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh. Đề cao vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, phát huy các nhân tố tích cực, nhân văn trong các tôn giáo tín ngưỡng, phê phán và ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, mê tín dị đoan, xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn. Đẩy lùi bệnh quan liêu, bè phái, bất đoàn kết, chủ nghĩa cơ hội và thực dụng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân và kinh doanh. Tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả của các loại hình văn hóa, văn nghệ, có kế hoạch, cơ chế và giải pháp xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống dân tộc trong xây dựng con người, phát triển kinh tế xã hội. Chú trọng nâng cao giá trị tư tưởng, nghệ thuật, đồng thời bảo đảm tự do, dân chủ trong sáng tạo văn học, nghệ thuật, khuyến khích những tìm tòi mới làm phong phú thêm bản sắc văn hóa Việt Nam. Hạn chế các lịch lạc, các sản phẩm chạy theo thị hiếu tầm thường, quan tâm tạo điều kiện phát triển văn hóa văn nghệ của các dân tộc thiểu số, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật, tập hợp đông đảo văn nghệ sĩ tham gia tổ chức hội, khuyến khích tự do sáng tạo, thực thi quyền tác giả. Khẩn trương triển khai phát triển có trọng tâm trọng điểm ngành công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa trên cơ sở xác định và dịch vụ văn hóa trên cơ sở xác định và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam, vận dụng có hiệu quả các giá trị và thành tựu mới của văn hóa, khoa học, kỹ thuật, công nghệ của thế giới, gắn phát triển văn hóa với phát triển du lịch, phấn đấu đưa du lịch thành một ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời bảo vệ, giữ gìn tài nguyên văn hóa cho các thế hệ mai sau. Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, thực hiện tốt việc quy hoạch, sắp xếp hợp lý hệ thống báo chí, truyền thông, rà soát quy hoạch ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa, tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên Internet, kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị xã hội, thuần phong mỹ tục, tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước về văn hóa, tăng cường đầu tư, khai thác và phát huy tối đa các nguồn lực văn hóa đi đôi với đổi mới nội dung, phương thức quản lý, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải kém hiệu quả, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm hiệu quả đầu tư cao trong lĩnh vực văn hóa, đổi mới hoàn thiện các thiết chế văn hóa từ trung ương đến cơ sở, bảo đảm hiệu quả, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tham mưu trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, nhất là cán bộ chủ chốt, thực sự am hiểu về văn hóa, có phẩm chất, bản lĩnh, năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Rà soát toàn bộ hệ thống các trường đào tạo văn hóa, văn nghệ, đổi mới và hiện đại hóa quy trình, nội dung, phương thức đào tạo để trong 5 đến 10 năm tới khắc phục về cơ bản sự thiếu hụt đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa. Chủ động tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa, xây dựng Việt Nam thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại phù hợp với thực tiễn Việt Nam, đồng thời chủ động nâng cao sức đề kháng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, đối với các văn hóa phẩm ngoại lai, độc hại, từng bước đưa văn hóa Việt Nam đến với thế giới.
Tám lớn, quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội. Nhận thức đầy đủ và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong các chính sách xã hội, tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, tính bền vững trong các chính sách xã hội, nhất là phúc lợi xã hội, an ninh con người. Triển khai đồng bộ toàn diện các mục tiêu kinh tế, tiến bộ, công bằng xã hội và môi trường. Trên cơ sở đó, đổi mới phân bổ nguồn lực hợp lý để nâng cao hiệu quả phát triển xã hội. Xây dựng và thực hiện đồng bộ thể chế, chính sách phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội bền vững, hài hòa. Trên cơ sở dự báo đúng xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội ở nước ta trong những năm tới, xây dựng các chính sách xã hội và quản lý phát triển xã hội phù hợp, giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội, kiểm soát phân tầng xã hội và xử lý kịp thời hiệu quả các rủi ro, mâu thuẫn, xung đột xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của nhân dân. Gắn chính sách phát triển kinh tế với chính sách xã hội, quan tâm lĩnh vực công tác xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đổi mới cơ chế, huy động phân bổ và đa dạng hóa các nguồn lực, thực hiện chính sách xã hội phù hợp với nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp dân cư, nhóm xã hội, bảo đảm bình đẳng về cơ hội phát triển, nhất là với lao động khu vực phi chính thức. Hoàn thiện và thực hiện tốt luật pháp, chính sách đối với người có công trên cơ sở nguồn lực của nhà nước và xã hội, bảo đảm người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn cư trú. Cân đối ngân sách để tiếp tục thực hiện việc nâng mức trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công, giải quyết căn bản chính sách đối với người có công, nâng cấp các công trình đền ơn đáp nghĩa. Cải cách chính sách tiền lương theo hướng tiệm cận với giá cả sức lao động trên thị trường, tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng năng suất lao động, bảo đảm nguyên tắc phân phối theo lao động, tạo động lực nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc. Chú trọng nâng cao phúc lợi xã hội, an sinh xã hội, tiếp tục bảo đảm những nhu cầu cơ bản thiết yếu của nhân dân về nhà ở, đi lại, giáo dục, y tế, việc làm. Phát triển thị trường lao động hướng đến việc làm bền vững, xác lập các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động phù hợp với sự phát triển của thị trường, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, ưu tiên đưa lao động kỹ thuật có tay nghề đi làm việc ở những thị trường có thu nhập cao, an toàn và tiếp tục phát huy nguồn lực này sau khi về nước. Trên cơ sở bảo đảm cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực trong nước. đổi mới chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng tăng cường đào tạo và đào tạo lại cho người lao động để tham gia hiệu quả vào thị trường lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế, nâng cao tỷ trọng lao động trong khu vực chính thức, tập trung giải quyết việc làm cho người lao động khu vực phi chính thức, đặc biệt là lao động nông nghiệp chuyển đổi ngành nghề, phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, tiến tới bao phủ toàn dân với các chính sách phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro cho người dân, bảo đảm trợ giúp cho các nhóm đối tượng yếu thế, cải cách hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng dựa trên nguyên tắc đóng, hưởng, chia sẻ, bền vững, điều chỉnh chuẩn nghèo đa chiều, bảo đảm mức sống tối thiểu và các dịch vụ cơ bản, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và triển khai có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2020-2030, bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền, dân tộc. Xây dựng và thực thi có hiệu quả chính sách dân số và phát triển, phát huy lợi thế thời kỳ dân số vàng, đồng thời chuẩn bị điều kiện thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số, bảo đảm mức tăng dân số hợp lý và cân bằng giới tính khi sinh. Xây dựng và thực hiện các chính sách về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe và tầm vóc người Việt Nam, bảo đảm toàn dân đều được quản lý, bảo vệ chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Đổi mới cơ chế tài chính y tế, hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế, phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện, phát triển hình thức khám chữa bệnh trực tuyến. Nâng cao năng lực chủ động phòng chống dịch bệnh gắn với đổi mới toàn diện hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng. Thực hiện đúng hướng hiệu quả xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, bảo đảm bình đẳng giữa y tế nhà nước và y tế ngoài nhà nước. Xây dựng phát triển mô hình bác sĩ gia đình, phát triển mạnh ngành công nghiệp dược và thiết bị y tế. Cần có chiến lược phát triển, nâng cao tầm vóc người Việt Nam, phát triển thể dục thể thao toàn dân để tăng cường sức khỏe của nhân dân, làm cơ sở cho phát triển thể dục thể thao thành tích cao, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và thuốc chữa bệnh.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của nội dung này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau. Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, địa chỉ khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, hoặc có thể gửi vào địa chỉ gmail daithainguyencity@gmail.com, cổng thông tin điện tử Ban biên tập bản tin nội bộ thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 5 ngày 6 tháng 11 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!